Tiếp tục sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, bình an, mát mẻ, có đi mua cái gì cũng rẻ.
Và luôn luôn mạnh khỏe. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả, bữa nay mình đặt làm văn làm thơ nữa.
Lại làm văn làm thơ chứ trời, boss của Khánh Thi là nhà thơ mà. Thì thì làm việc cho boss thì phải nhiễm, phải biết làm văn làm thơ một chút chứ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. À, đúng vậy đó Khánh Thi, người ta mình nghe trên tin tức và Khánh Thi cũng nói rằng là cuối tuần này nóng lắm. Cho nên chúng ta phải tiếp tục cẩn thận và liên tục phải hạ hỏa ha. Đừng để cho những cái việc gì đó nó tạo ra những cái không khí, bầu không khí nóng nảy, vì nó đã nóng nảy quá rồi. Hãy cố gắng làm sao cho cái cuộc sống chúng ta nó nhẹ bớt đi những cái sự khó khăn và tạo ra nhiều niềm vui hơn nhé. Hôm nay trở lại chương trình, chúng ta nói đến khó khăn thì chúng ta sẽ thấy cái sự khó khăn. À, nghe đâu bên này nó có cái tiếng vang ấy nhỉ, bây giờ chắc hết rồi. Cái sự khó khăn nó làm cho cái cuộc sống của mình nó cũng hơi phức tạp. Và nếu chúng ta làm cái gì đó lúc mà khởi đầu ra thì sẽ giúp cho chúng ta có lẽ bớt đi được những cái khó khăn như thế này. Đây là một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta để ý đến những cái việc làm những cái hợp đồng, những cái văn bản đồng ý với nhau những điểm như thế nào để khi cái việc này nó xảy ra chúng ta không phải đi qua rất là nhiều những cái thời khắc mất thời gian như vậy và cũng khó khăn cho rất là nhiều người xung quanh. Cái bốn cái người nha sĩ này vào năm 1900 đầu giữa năm 1970 á, họ mới tạo một cái sự hợp tác làm việc với nhau. Họ mở một cái văn phòng nha khoa. Cái văn phòng nha khoa này họ mở ra với cái mục đích là để họ mua cái bất động sản nơi mà họ có cái văn phòng nha khoa này. Rồi một thời gian sau thì một trong những người cổ đông của cái tổ chức này, cái tổ hợp này mới nói rằng là thay vì là tôi là một cổ đông thì tôi muốn để cái tên trust của tôi á, là một cổ đông. Ok. Vậy thì lúc đó những người này phải làm gì? Họ phải thay đổi những cái điều khoản trong cái hợp đồng cổ đông này của họ. Và trong cái hợp đồng này họ viết cũng khá phức tạp. Nhưng cái việc chính là họ vẫn hiểu rằng là họ vẫn có quyền với nhau trong những cái việc liên quan đến cái sự hoạt động của cái tổ hợp nha khoa này. Trong cái việc làm của họ thì thời gian đi qua thì quý vị thấy cái gì cũng vậy hết. Chúng ta sẽ có những thay đổi. Có những thay đổi trong cuộc sống chúng ta chấp nhận. Có những thay đổi trong cuộc sống chúng ta không chấp nhận. hoặc là chúng ta thấy khó khăn phải chấp nhận. Mà cuộc sống của chúng ta thì có lẽ không bao giờ nó trôi lặng lẽ như dòng sông mà chúng ta nhìn vào khi chúng ta có cơ hội làm được việc đó. Lâu lâu thì cũng phải có tí sóng, lâu lâu cũng phải có tí bão, phải không? Thì bốn cái người cổ đông này trong cái tổ chức này mới thay đổi cái sự đồng ý của họ từ thời gian này qua thời gian khác. Nhất là khi một trong bốn người muốn đặt cái phần của họ vào trong cái trust mà họ đã tạo ra. Và khi chúng ta làm việc với nhiều người như thế thì nhất định là chúng ta phải có cái sự đồng ý của tất cả mọi người. Đây là cái sự căn bản trong vấn đề làm hợp đồng. Có những người nói rằng là tôi có nhiều phần trăm hơn thì tôi có quyền hơn, thì những cái việc đó quý vị phải viết vào trong cái hợp đồng đó. Ok. Và khi khi chúng ta làm những cái việc này thì không phải là chúng ta nghĩ đến cái việc nó xảy ra ngay lúc đó, mà chúng ta phải nghĩ đến chuyện gì rồi sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó cái việc này nó xảy ra. Đấy. Và khi mà chúng ta làm một cái văn bản Living Trust thì cái trust đó nó được viết như thế nào? Khi mà chúng ta có những cái thương mại với những người khác, hay chúng ta đứng chung trong một cái bất động sản với những người khác, thì cái việc chúng ta muốn giữ lại cái phần của mình hoặc là chúng ta đặt cái phần của mình vào trong một cái Living Trust, chúng ta phải làm như thế nào? Một cái trường hợp điển hình xảy ra rất là nhiều. Đó là một người đứng chung, đứng dùm căn nhà cho một người khác trong gia đình. Hoặc là người làm trust đứng chủ một nửa căn nhà cho một người khác trong gia đình. Nhưng mà cái nửa căn nhà đó họ đứng dùm cho đó hay là họ đứng cho họ, nó khác nhau khi chúng ta muốn cái nửa nhà đó vào trong cái trust. Vì vậy khi mà chúng ta làm việc về những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo. Chúng ta phải biết rằng là ồ, cái việc này nó sẽ đi đến cái mực như thế nào. Và khi tham khảo có những điểm chúng ta tham khảo thì chúng ta nói đến những cái việc gọi là căn bản. Căn bản đây là ví dụ như quý vị tới quý vị tham khảo về trust thì tôi nói về cái phương cách làm việc của một cái bộ Living Trust như thế nào. Tôi nói về cái việc mà quý vị sẽ để tài sản lành lại cho ai dựa trên cái việc quý vị trình bày cho tôi. Nhưng mà cái việc quý vị để lại tài sản cho ai nó không phải hợp với lại cái việc của một người khác muốn để tài sản này lại cho ai. Đó là riêng tư của từng người. Nhưng cái việc căn bản là chúng ta muốn làm Living Trust để mà chúng ta không phải tốn thời gian đưa cái tài sản này vào trong tòa để yêu cầu tòa chỉ định cho cái người đứng kế vị mình làm cái việc giải quyết tài sản và chia tài sản. Vì vậy khi chúng ta quyết định đến những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo. Rồi có những việc quý vị biết nó sẽ liên quan đến những người chuyên môn khác. Và nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, bất động sản, thương mại là nó sẽ liên quan đến vấn đề thuế. Ví dụ như bây giờ nếu mà quý vị để tôi xem rằng là một cái trường hợp như thế nào để tôi có thể đưa ra cho quý vị thấy. Ok, nếu mà một người mua một cái bất động sản và họ mua cái bất động sản này trong thời gian họ có gia đình, tức là có người phối ngẫu. Nhưng mà cái bất động sản này chỉ là tên họ thôi, nó không có tên của người phối ngẫu. Nhưng bây giờ đi đến cái mức là hai người đi phải ly dị và cái bất động sản này phải mang bán. Thế thì cái bất động sản này lúc mua và lúc bán nhất định hầu như là có equity, tức là có cái sự tăng trưởng trên cái giá trị của cái bất động sản này bao nhiêu thì chúng ta tùy vào cái sự mua bán. Nhưng mà đến cái lúc mà số tiền này được trả lại cho cái người đứng chủ cái căn nhà này, nhưng mà cái người đứng chủ căn nhà này lại phải chia cái số tiền này cho cái người phối ngẫu, bởi vì cái bất động sản này là tài sản của chung. Vậy thì cái số tiền mà họ làm được trên cái bất động sản này là phải chịu cái sự đánh thuế của cái người đứng chủ quyền. Nhưng mà cái người đứng chủ quyền họ đâu có lãnh hết cái số tiền đó. Vậy thì cái sự mà phải khai thuế nó như thế nào để mà cái người đứng chủ quyền này không phải trả toàn phần cái tiền tăng trưởng mà cái căn nhà này đem lại cho họ. Thì cái việc này chúng ta phải tham khảo với một người chuyên môn thứ ba, đó là người làm thuế. Người làm thuế họ sẽ hướng dẫn dựa trên những gì mà họ thu thập được, học được kinh nghiệm để họ hướng dẫn cho quý vị. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Cái đó là dưới cái sự điều khiển và hướng dẫn của cái người người chuyên môn thứ ba, tức là người CPA. Ở trong cái việc mà tôi đang nói đến với quý vị đây, khi cái người cổ đông này là cái người nha sĩ này, họ nói rằng là tôi muốn đặt cái cổ phần của tôi thay vì là cho tôi, tên tôi là một người nha sĩ, thì tôi muốn cái cổ phần này đặt vào cái tên của cái trust mà tôi đã tạo ra. Tại sao cái ông lại muốn làm như vậy? Có rất là nhiều lý do, nhưng mà một trong những cái lý do chính có thể là vì cái khối tài sản của ông ta quá nhiều, ông ta muốn làm một cái gì đó để mà tiết kiệm hay là để mà bớt đi cái phần thuế tài sản. Mà vì vậy khi mà cái ông này ông ấy mất đi á, thì bắt đầu cái cuộc tranh chấp xảy ra. Tức là bây giờ những cái người cổ đông khác nói cái số phần tài sản này là thuộc về cái trust, chứ cái số phần tài sản này không phải thuộc về cái người cổ đông này. Và cái sự tranh chấp đó nó xảy ra trong cái thời gian sau khi cái người cổ đông này mất đi, và mãi đến hai người cổ đông khác mất đi cũng vẫn chưa có giải quyết được cái phần tài sản của cái hợp tác này, của cái sự hợp tác này. Vậy thì cái phần tài sản này đó là cái gì? Nó là một cái building trị giá vài triệu, nó là cái văn phòng nha sĩ có thể là trị giá khá nhiều. Vì khi chúng ta nói đến những cái việc này, cái sự thẩm định của cái giá trị của cái bất động sản và giá trị của cái thương mại đó cần phải được tính toán để mà cuối cùng sẽ phải được chia như thế nào. Và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chỉ có mỗi một cách chúng ta có thể giải quyết được thôi. Đó là chúng ta phải làm việc với luật sư. Người luật sư họ phải xem rằng là dưới những cái điều luật và những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ, cái việc này cần thiết phải giải quyết như thế nào. Có phải là bốn người này họ có một cái hợp đồng không? Và nếu bây giờ họ tranh chấp nhau, có phải là một trong những người này hay là hai trong những người này đã vi phạm hợp đồng không? Hồ sơ này nó không đơn giản. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta bước vào một cái hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ hiểu cái yêu cầu và cái sự làm việc của mình như thế nào, để họ có thể cho mình những cái lời tư vấn về pháp lý khi chúng ta quyết định bước vào một cái sự liên hệ trong vấn đề làm việc về thương mại, như là một cái partnership, như là chúng ta làm một cái corporation. Quý vị nhớ rằng là trust nó là một cái entity, tức là một cái chúng ta có thể nói đó là một cái chi nhánh, cái nhánh đi, cái nhánh phải chi nhánh, cái nhánh đi. Nhưng mà cái trust nó không phải là một cái entity nữa, nó không đảo ngược lại, tức là nó revocable chứ không phải irrevocable. Và cái người đứng trust chính là cái người chủ của cái bất động sản hay là cái tài sản đó, vì nó cũng như là mình đứng làm chủ căn nhà của mình vậy. Chỉ khác một điều là mình không muốn cho cái nhà này hoặc là cái bất động sản của mình hay cái tài sản của mình đưa vào tòa để mà giải quyết vấn đề này qua cái dạng probate. Vì vậy mà mình làm trust. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề liên hệ trong một cái cổ đông hợp tác như vậy thì nó không phải là một cái thành phần hợp pháp để mà có thể nói ba cái người nha sĩ và cái trust này là bốn người với nhau, không thể như vậy được. Vì vậy khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng khó khăn như thế này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư những việc liên quan đến di trú, như là làm công dân Hoa Kỳ, như là bảo lãnh gia đình người thân, như là tìm lại những giấy tờ đã mất để mà có thể làm được việc gì đó cho cái vấn đề di trú như là xin chuyển diện, như là quý vị đang có cái quá trình trục xuất ở trên tòa thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 những việc liên quan đến luật hợp đồng, tất cả những dạng về hợp đồng, những việc liên quan đến tố tụng, nhất là về những việc tố tụng trong vấn đề tài chính rất là quan trọng. Và nhiều khi chúng ta không để ý đến những cái hợp đồng chúng ta có thể làm trước khi cái việc đó nó thành hiện hữu, rồi chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện làm việc với nhau trong cái phương diện thương mại. Thưa quý vị, tất cả những giấy tờ đặt xuống mới có thể nói đến cái việc hiệu lực nó như thế nào. Tất cả những lời nói mình nói chuyện với nhau một phần nào nó cũng có hiệu lực, vì có những cái hành động đi sau lưng những cái sự đồng ý đó bằng miệng đó. Thí dụ như quý vị thấy, thí dụ như quý vị nói ok tôi cho chị mượn 100.000 đồng, nhưng mà rồi chị hứa chị trả cho tôi. Và lúc mà nói chuyện với nhau thì nó rất là tốt, rất là hợp với lại cái tình trạng lúc đó. Nhưng rồi như hồi chúng ta nói hồi đầu giờ, cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có sự thay đổi. Và nếu chúng ta không viết cái sự đồng ý đó xuống thì 2 3 tháng sau chúng ta đâu có nhớ chúng ta nói cái gì với nhau. Rồi bây giờ cái cuộc sống nó thay đổi thì cái người mà cầm tiền của mình họ không trả cho mình được nữa. Và tất cả những gì mình đồng ý với nhau chỉ là lời qua tiếng lại, không có cái gì trên giấy tờ hết. Nhiều khi tôi thấy những cái số tiền mà thất thoát từ những cái sự trao đổi kinh tế như vậy đó, nó làm cho tôi phải ngạc nhiên hết sức. Tiền quá dễ để mà đem đi cho. Vì vậy cái hợp đồng nó quan trọng lắm. Quý vị biết không, quý vị xin lỗi quý vị, mua nhà mà quý vị mượn tiền của công ty cho mượn tiền mua nhà đó, họ bắt quý vị phải làm cái gì biết không? Họ bắt quý vị phải ký cái tờ giấy gọi là deed of trust, tức là cái giấy thế chấp. Họ bắt quý vị phải ký cái đó, mà nếu quý vị không ký họ đâu cho quý vị mượn tiền. Tại sao họ làm như vậy? Là vì nếu quý vị không trả tiền thì họ có thể lấy cái thế chấp của quý vị, đó là cái căn nhà. Thế thì khi quý vị cho mượn tiền 100 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, quý vị chỉ nói khơi khơi thôi là thế, quý vị đưa tiền ra cho người khác lấy. Tôi mong là cái chuyện này nó bớt đi trong cái cộng đồng của chúng ta, nó xảy ra quá nhiều. Và khi quý vị đi đến cái mực này, giữ lại những cái đòi hỏi, lại những cái số tiền ra mất, những cái thiệt hại của quý vị nó rất là khó. Rồi quý vị phải nghĩ đến những cái việc liên quan đến mua bán thương mại. Rồi quý vị phải nghĩ đến những vấn đề liên quan đến giải quyết tài sản. Không, chúng ta đã vừa nói chuyện với nhau đây, nó liên quan đến cái hợp đồng. Rồi chúng ta có những cái bổn phận mà khi chúng ta đang hành động những cái việc gì đó trong cái cuộc sống của mình, ví dụ như lái xe, mình phải có cái bổn phận lái xe đúng với những điều luật giao thông đưa ra. Rồi chúng ta có những việc liên quan đến lương của chúng ta, đi làm thì phải được trả lương. Rồi chúng ta có những việc liên quan đến luật ly dị, đó cũng là những cái việc liên quan đến hợp đồng đúng không? Chúng ta có cái marital settlement agreement ký như thế nào? Nhiều lắm thưa quý vị, những việc này quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể hướng dẫn và giúp đỡ cho quý vị. Nếu quý vị làm không đúng thì nó sẽ đi đủ phía hết, rồi cuối cùng cái sự thiệt hại đó nó sẽ trở về nơi mình nên cần được cái sự bảo vệ. Và tôi luôn luôn tiếp tục vẫn nói với quý vị rằng là quý vị phải có cái người luật sư riêng cho mình. Văn phòng của chúng tôi không bao giờ đại diện cho hai người trong một cuộc ly dị, không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra vì nó không đúng với cái bổn phận của chúng tôi và nó không đúng với những gì luật sư đoàn California đưa ra. Nhưng vẫn tất cả đều là ở nơi quý vị quyết định. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori, những luật sư làm về di trú, làm về hình sự, làm về dân sự sẽ giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự giao lưu ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người cuối tuần thật nhiều an vui, khỏe mạnh, mát mẻ nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả còn một vài phút của chương trình Luật pháp đấy. Chúc quý thính giả đang là trên con đường lái xe đến sở làm hay là đang trên con đường đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả tới sở làm vui. Rồi có đi đâu làm công việc gì, lo giấy tờ gì hay là đi bác sĩ, nha sĩ gì đấy, thì trên đường đi lẫn đường về bình an nhé. Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả.
Trời đêm khuya giờ... dòng thời gian cuốn trôi em về đâu, tìm trong hiu hắt đêm sâu, tìm trong bao xót xa hận đau, ngày vui ôi đã qua mau, còn ai đang khóc tơ duyên ban đầu, tìm trong ta vẫn nâng niu, lần yêu xưa chắc.